Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria và Đài Đông, Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại bất chấp giá lạnh. Tháng 1 ở Bulgaria rất lạnh, nhiều tuyết, gió mạnh và nhiệt độ thường xuyên dưới mức đóng băng. Bất chấp thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công ở Bulgaria, đã tổ chức một số sự kiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Nhiều người sẵn lòng ủng hộ hoạt động của các học viên. Các học viên trưng bày các biểu ngữ và các tài liệu thông tin khác để thu hút sự chú ý của người dân đến cuộc bức hại đang diễn ra. Kể cả những phương thức tàn ác đã được sử dụng đối với các học viên nhằm ép họ phải từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thị trấn và thành phố lân cận đã tập trung tại khu bậc thang của Kamenista ở thành phố Plovdiv để tổ chức sự kiện thông tin đầu tiên trong năm mới. Nơi đây có rất nhiều người đi bộ và nhiều người đã dừng lại và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Trong đó có hai người bạn đã ghé qua quầy thông tin và lấy các tờ rơi thông tin từ các học viên. Sau khi đọc xong nội dung, họ hỏi một học viên để biết thêm nhiều thông tin hơn. Một người đã phải thốt lên: "Thật kinh hoàng, chúng tôi không hề biết Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang phạm những tội ác tàn bạo đến như vậy." Cả hai sau đó đã ký bản kiến nghị và chúc các học viên thành công trong việc nâng cao nhận thức về sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của một người mẹ và cô con gái nhỏ. Người mẹ đã hỏi thêm thông tin và lắng nghe học viên chia sẻ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống, rồi sau đó buôn bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cô cho biết cô thực sự sốc khi biết về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Và cô đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Một chàng trai trẻ và bạn gái Viola đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Anh đã ký bản kiến nghị và hỏi về tầm quan trọng của các chữ ký. Anh muốn biết chữ ký của mình có trợ giúp như thế nào đối với các học viên ở Trung Quốc. Người học viên giải thích rằng mỗi chữ ký biểu hiện sự chối bỏ ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giúp người dân ở nước ngoài tránh được việc vô tình tham gia vào tội ác của chính quyền này. Ngày 27 tháng 1, các học viên một lần nữa tập trung tại Florida. Tuy là cùng một địa điểm như trước, nhưng những đợt gió mạnh khiến họ buộc phải thu lại các biểu ngữ lớn. Mặc dù các học viên chỉ có thể dựng được một quầy để xin chữ ký cho bản kiến nghị, nhưng điều đó cũng không ngăn được người qua đường dừng lại và trò chuyện với các học viên. Anh Nikolai đã ghé qua quầy thông tin sau khi nhận ra đó là sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Belicker và đã có ý định thử tập các bài công pháp. Anh nói rằng cho đến nay chưa có một pháp môn nào thu hút sự chú ý của anh lâu đến như vậy. Sau đó anh đã mua một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi về địa chỉ của điểm luyện công ở Florida. Bà Vanya đã ghé qua để tìm hiểu thêm thông tin và về ý nghĩa của các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ý thức được sự nguy hại mà chủ nghĩa cộng sản có thể gây ra đối với xã hội. Bà rất vui vẻ ủng hộ các học viên ở Trung Quốc và khen ngợi nỗ lực của các học viên trong việc mang chân tướng đến cho mọi người. Bà cho biết, người đi tìm chân tướng là người thanh tỉnh và tích cực, sẽ không để bản thân bị thao túng. Nỗi sợ hãi đã ngăn cản mọi người nhìn ra chân tướng, minh bạch chân tướng. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn sư phụ nhân dịp Tết cổ truyền. Nhân dịp Tết cổ truyền vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại sân vận động huyện Đài Đông để kính chúc sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Họ chắp tay ở tư thế hợp thập, thành kính bày tỏ lòng biết ơn tới sư phụ và đồng thanh hô lớn: "Kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ." Sân vận động quận Đài Đông nằm cạnh làng nghệ thuật đường sắt và khu chợ lịch sử. Trong những năm gần đây, địa danh này đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch phổ biến ở trung tâm thành phố Đài Đông và trở thành địa điểm nơi các học viên nâng cao nhận thức về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh tượng các học viên trong trang phục luyện công màu vàng tươi tụ hội trên thảm cỏ xanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Sau khi chúc Tết Sư Tôn, các học viên đã biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, các học viên chia sẻ một số lợi ích về thể chất và tinh thần mà họ đã được thể nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.